thế nào nữa, cái quả vô thượng bồ đề là tức là cái lúc đó là cái lúc con là hoàn toàn cất nước cất rồi, nó là không có nước cất rồi, nó còn cái điều kiện như là cạnh nữa. Vì vậy cho nên là Phật là bất cứ là ở đâu, ngồi đâu, đi đâu đều ta gọi là Phật có cái vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn nghĩa là ngài ở đâu là ở đó niết bàn, ngài ngồi đâu là đó là toàn chi tử. Là vì cái nước mà hoàn toàn là nước chết rồi, là các vị có quanh ngồi lên đảo xuống người lắc thì cho cỡ nào đi nữa là cũng không có lý do nào để nó không cần cái cảnh sát, dù là cảnh sát như thế. Còn các vừa bá thì là cũng giống như mình lấy cái ly cạnh, cái đường mình cắt ngang qua cái ly mới nha, cái ly mới để bỏ cạnh mà. Thế vì là cái cạnh mình như thế đó, cạnh to, cạnh khô thì mình còn chừa lại được. Nhưng mà cái như thế, cái đục đục như thế đó nó còn trong cái ly này, mặc dù trong rồi nhưng mà thật sự được chưa hết. Tôi gọi đó là như thế vô minh, cũng gọi là thanh tốn vô minh, tức là cái vô minh vô cùng nhỏ nhặt. Còn như là mình để chúng ta tu đây là coi như là cặn để lóng, mà có người lóng được nửa ly, uống thì nửa phút cơm uống cũng được, có người lóng được hai phần ly là đã giỏi lắm rồi. Còn có người thì cũng lóng được nước ra nước, cặn ra cặn, nhưng mà khổ nổi lâu lâu cái người đụng ra để chào nó nghỉ nước, nó bắt nó nổi quậy lên, nghĩa là chưa có chất cái cặn ra bỏ. Thành ra là ta học cái vũ trụ ác thế này nè, là ta liên tưởng tới cái việc tu hành của chúng ta là nó như thế. Còn cái sự chứng đạo của hàng thanh văn, hàng bồ tát thì chư Phật là ý như là mà nguyên về đức Phật là ý như nước tất. thì cũng là cái cuộc đời này, cũng nuôi dưỡng cái tiền tài trong bên nước ở tây qua đó này, mà mình sống với cái tâm trạng gọi là tứ đảo, tức là luôn luôn là bị chi phối bởi cái luật vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà luôn luôn là bốn cái thứ nguyên đảo đó, đó gọi là tứ đảo, bị hoàn toàn bị chi phối, không ra ngoài được cái tứ đảo đó, vô thường. Biến biến sanh lão bệnh tử, sanh tử di diệt, thành tử giải thông, mọi vật đều lão trong cái quy luật đó. Vì vậy mà nó làm cho con người bị chi phối bởi cái quy luật, mà vô thường đó thành ra con người khổ mãi thôi. Vậy là vì vậy mà vẫn khổ. xuất gia hay là tại gia. Mà khi mà dụng công tu hành rồi mong cầu cái sự chứng đắc, hoặc là sau khi chết rồi mới chứng đắc, hoặc là khi mà gọi là chứng đắc là phải xem ra một cái thế giới nào, ở cái thế giới trong tâm nào đó vừa xa vừa đẹp đẽ sạch sẽ ở đâu đó. Hiểu như vậy là không bao giờ thành được cái gì, hiểu như vậy là nó trở thành được cái người đó là cái người lạc vào cái cõi vô sắc giới, tức là mình tưởng tượng những cái chuyện không tư như tưởng, chuyện quan đường, cái chuyện mà vĩnh viễn không bao giờ có. Cho nên tôi muốn nhắc về cái chỗ đó, nghĩa là khi mà cái ngang mà gọi là mình tính được cái đạo quả giải thoát ngang bằng với cái sự tu hành của mình, tôi không đòi hỏi không nữa được. Mà nếu mà đạt đến cái chỗ mô tưởng mùa đề đi nữa, cũng là trở về với cái thể tánh tận minh, cái chi kiến Phật, cái như lai nhân giác dị tâm của mình mà thôi.
Không còn là bất thiện nữa.
cái biểu hiện ra cái ba nghiệp thân thôi, ít không còn bất thiện nữa. Vì vậy mà Như Lai nó có 18 pháp bất động, cho bằng thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Về thân, phàm phu thì nó có ba cái thứ lỗi lầm là sắc, đạo, dâm. Tội lỗi gì cũng do cái ba cái hành động của thân, nhưng mà thân của Như Lai là không có cái lỗi đó. Khẩu của Như Lai ở miệng của phàm phu thì là giọng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu, tức là nó láo, nó lưỡi hết chiều, nó là nó giật, nó là nó ác. Mà khẩu nữa của Như Lai là hoàn toàn không có cái đó, cái bằng khẩu vô thất. Và vậy là nói với Như Lai không bao giờ mà có cái nói sai. Những cái gì mà không có đúng, không lý là Như Lai không có nói, là Như Lai không, vì Như Lai không có lòng. Ý vô thất là ý của Như Lai không còn tham sân si, vì vậy cho nên cái lời mà nó phát khởi từ ý là không có cái dụng tâm, mà vô còn mất mớ cái sự thật. Vì vậy cho nên là nói cho Như Lai mà nó biểu hiện ra là thân ra khẩu là không có lỗi lầm. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri ý xả, vật vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát vô giảm, vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp từ tứ ngoại hành, nhất thiết ý nghiệp từ tứ ngoại hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ tứ ngoại hành, tức là thân khẩu ý của Như Lai. Khi mà nói ra, khi mà nghĩ ngợi, khi mà biểu hiện lên làm, đều là trí tuệ nó làm chủ cái điều kiện. Trí tuệ khi quá khứ, trí tuệ khi Như Lai, trí tuệ khi hiện tại như này. Cho nên Đức Phật là riêng Đức Phật, chỉ có Đức Phật là có 18 cái món pháp gọi là thập bát bất động pháp. Có 18 pháp mà từ Hà Bồ Tát trở xuống không có được, là tại vì là như nói nãy, nghĩa là cái trí tuệ của Như Lai nó trong, nó thanh, nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó là nước đất, chứ không phải là cái nước mà từ ly này nó chấp qua ly kia để bỏ sạch. Vì vậy mà ba nghiệp của Như Lai là cũng như người tu hành mình đặt cái chỗ đó là không còn bất thiện nữa. Bây giờ nước cởi chức động hợp với các cái đức tính nhiệm màu thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật. Được vậy rồi thì cái lý do khổ não nó không có. Bởi vì con người mà mình có nguyên nhân khổ là do tham, sân, si. Tự thân con người nó đẻ ra những cái sai lầm khác. Mạng như ác kiến, rồi thân kiến, rồi dương kiến, tà kiến, kiến thủ, rồi giới cấm thủ. Đó là con đẻ của thân si đó. Nó đẻ ra một cái loại mà là phiền não. Vô minh sinh ra các chúng ta khổ. Còn Như Lai mà đã mình dạng bỏ hết ra rồi là cứ lý do đau khổ không còn. Cho nên đại chúng mà về mà tự mình suy nghiệm cho cuộc đời của mình mà cái nguyên do mà làm cho mình đau khổ là cái gì? Không bao giờ mà các vị cách nghĩa kiểu nào mà nó rời ngoài tham sân si mà các vị có đau khổ. Dù là nó đẻ ra là mạng, là ngu, là ác kiến, là thân kiến, dương kiến, tà kiến, cái nỗi đau khổ cũng phát xuất từ tham sân si. Dù là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là khốn, là chướng, là hại, là kiêu, vân vân. Bao nhiêu cái phiền não cũng đều là cái gốc của nó là tham sân si, nó là con đẻ của tham sân si. Mà tham sân si mà đã chấp bỏ, đã dạng lọc bỏ nó đi rồi là không còn lý do cho người đau khổ được. Cho nên cái này là cái thực tiễn lắm, cái chuyện tu hành nó thực tiễn lắm. Cái Phật thành Phật mà Ngài có đại Niết Bàn là cái chuyện rất bình thường. Nó là sự thật. Là vì cái nguyên nhân của mọi thứ đau khổ là tham sân si. Mà Phật đã không còn cái đó. Hoàn toàn không thật. Thì nguyên nhân đau khổ không còn. Cho nên bây giờ tôi nói các vị thí nghiệm coi các vị nào mà ít tham là ít khổ, nhiều tham là nhiều khổ. À, ít sân là ít khổ, mà nhiều sân là nhiều khổ. Ít si là ít khổ, mà nhiều si là nhiều khổ. Đó. Nói ba cái thôi chứ chưa nói những cái được chi tiết ra. Rồi từ những cái phẩm, cái hạnh, cái thứ, cái não, cái bạch, cái sang, cái tâm tị, cái ghét này kia cũng là con đẻ của tham sân si mà thôi. Và nó cứ lấy bản thân mình mà chứng nghiệm cái điều của Phật. Phật thì hoàn toàn không còn tham sân si, cho nên cái lý do khổ sở không có. Vì vậy mà cứ dựa vào cái nhân tư của mình mà mình biết cái quả chính của mình. Mình đắc ngang đâu, mình được cái niết bàn ngang cỡ nào, cái giải thoát của mình ngang cỡ nào, dựa vào cái nhân tư của mình. Nhưng mà hành tạm hư thật, tự gia chi cái việc làm của mình phải để mình biết hòa phước nhân nhân do cánh vấn thì là vậy đó. Cái chuyện hòa hay là phước, cái chuyện là an lạc hay là đau khổ, cái lý do nó không cần phải ai hết, là tự mình biết dựa trên cái hành động thân thối của mình.
Và đời sống an ổn hạnh phúc, lợi ích cho bệnh hoạn, nghĩa là hòa bởi ba đai.
đó là cái phước báo của mình tu tập thiện là mình sẽ hưởng cái phước quả trời ngay ở đây. Và nếu mà từ đó cái nhân đó mà mình nâng nó lên thì tại sao mới là coi như mình là có cái dấu rồi là mình tích lũy. Tức là mỗi tháng mình để thêm 1 triệu thì 12 tháng này mình có cái dấu thêm 12 triệu chứ gì. Mà nghĩa là nhiều năm nhiều tháng mà mỗi tháng nào mình cũng để thêm dấu vô thì tất nhiên là mình sẽ giàu hơn. Còn nếu bây giờ mình làm được tu tập thiện là kể như là mỗi ngày mình hưởng cái giá, mỗi tháng mình có cái giá tiền như là 1 triệu để ăn hưởng, mà mình làm thêm giỏi chuyên năng thành tựu thì mình tích lũy thêm mỗi tháng như 1 triệu nữa. Thế thì là cũng phải là ngang đó thôi chứ. Giờ tôi và cái người đi bán xôi mà, bán xôi cấm dẹp mà, thì mỗi bữa sáng tôi bán con cứ lâu thôi anh, thì là tôi lại ngày 4 tuần thôi chứ. Chứ là tôi ngồi đây mà tôi đánh mấy người mà bán vàng nha, lại coi dựng học trò này nè. Coi học trò này là 82 nè, 82, nhưng mà nếu mà nói 82 là sợ bùi người ta mấy người nó tính không mua. Người ta nói rằng cái học trò này là 81 mà còn dứt. Để tôi nói chúng lúc rồi mấy cái bà nó tính là mới mua. À đó là tôi bán được học hàng này đó là thực ra là nó 82. Mà nó 82 thì nhiều người cũng chịu vì nó lớn. Nhưng mà nó 82 thì mấy người tờ bạc cho nó nghe nó bụi. Bụi lỡ cũng luôn. Thế mà nó 81 mà giác. À làm cho nó chính lúc. Thế là cái người mà mê cái chính lúc này là tôi bán cái học hàng này tôi là 4 cây đó nha. Thay vì là 22 cây tôi bán là 26 cây. Là vì nó chính lúc mà. Thế thì là tôi bán một sàn thì tôi mới có nhận ngày tôi lại tôi coi bán một là bốn cây. Còn giờ đây tôi không có vốn tôi bán xôi một ngày có mít xôi tôi là bốn cây xôi tôi đòi nữa không được. Nguyên tắc chung là như vậy thôi. Bao nhiêu đó thằng đó giữa tôi cũng đang có nhưng mà biết cái quả sợ chính. Bây giờ cái món hàng mà bán đập quá đập khô là bán mấy cái kẹo cho mít là bán cái cốc là cái xoài này kia từ ngày mình kiếm 15 ngàn thôi. Chứ còn so với cái đối tượng mà người ta bán là giải là xương so là các thứ hàng trên thế giới đó. Về mà cái sạp của người ta nó về ngang 2 thước mà ta chết luôn trong gấp vậy nè. Người ta làm ngày nghĩa là có thể là 800 ngàn tới 1 triệu chữ 2 á. Còn mình cứ bán kiếm giảm chứ mình bán cái quán cốc cho mít mà đòi nữa thôi được. Cái gì là nhân nào quả nấy, làm nhiều ăn nhiều làm ít hưởng ít thôi. Vậy là nhân cố mà nói mấy cái quả chính. Đạo Phật là như vậy đó, không có thể ảo tưởng mơ hồ gì hết. Cho nên là cái chuyện mà làm chùa mà như vậy thành thật mà nói, tôi thì không có phản đối trong cộng để mà phá cái việc làm của người ta, không có được cái đó. Nhưng mà tôi nói thẳng với bà các Phật tử rằng là tôi làm như vậy là không có đạt yêu cầu về cái nguyện vọng của Đức Phật đâu. Riêng về Đức Phật á, thì Pháp Thân Từ Lô với Giao Na Phật đó là biến mất hết thứ. Không cần phải chất ở, phải xây cái chùa ở tại cái chỗ là Lam Tự Ni. Lam Tự Ni hiện giờ là một cái chỗ đồng khô quan dân. Không có người mà đem vật liệu lại cái đó mà thơ đây mà gửi qua đó là nó chậm hơn có cái chỗ khác là 60 ngày. Như vậy là với cái chỗ đó nó ra sao? Mà bây giờ mình làm một cái chùa cực khổ công lao biết bao nhiêu. Nhưng mà cái mục tiêu của mình là gì? Để cầu an và cầu thương vậy thôi. Thì nó có ăn thua gì với cái đạo lý của Đức Phật gì? Đó là tôi nói rằng là bây giờ là cỡ tuổi này rồi là không còn nhán cái gì nữa. Nói thật thôi. Mà đây này nó thật có kinh sách đàng hoàng bản chứng đó. Các vị là kinh nào ra cũng nói vậy thôi. Nhưng mà tại người ta không nói rồi là cái mà nói là nó cũng phải nói vậy à. Vừa là nhân tố mà biết bản chứng của mình. Các vị ở ngoại quốc, tôi mỗi tết nào cũng vậy, tôi nghe các cái tin ở ngoại quốc, các hòa thượng ra ngoại quốc thời làm gì thì là cũng tối mùng 1 cũng khai kinh rồi cũng lại vía, rồi tới mùng 7 rồi dược sư lại cho tới như rằm tháng giêng. Vậy thì mình làm là ông sư quốc tế làm gì? Ở ông sư mà làm như vậy là ở Việt Nam đây thì là nó cũng nổi cái thành phố này là mấy ngàn, 3-4 ngàn sư rồi. Cả nước này là mười mấy ngàn sư rồi thì cũng làm kiểu đó vậy. Thì bây giờ mình đi thế giới, ngày mai qua Úc, mai mai qua Pháp, mốt mai qua Canada để làm sư quốc tế là vậy đó hả? Vô để làm gì? Thành ra cái đó là cái đau đớn, cái chua chát vô cùng. Ông sư không mang đế tùng. sử là không phải để cầu nguyện. Thật giả cho các cái hàng nó đang đó câu đi vui vẻ thử nghiệm đó là cái mục đích tối hậu của cái bài tư sử mà bạn dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải bồi dưỡng trí tuệ luôn luôn từng ngày từng tháng từng năm. Không có trí tuệ là không có cái lý do thành thật. Bác nhớ bao lâu mặc là trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao tận cùng của trí tuệ tức là trí bồ đề, là lúc đó là lúc thành thật đó. Không có trí tuệ là không có cái lý do để thành thật. Mà bữa hôm qua hôm kia tôi nói là hôm qua tôi nói bên cái thuyền viện quán rồi, tôi còn nói thêm cái ví dụ là cũng như là một cái nhà máy gọi là nhà máy đường mà không có mía, không có nước mía để nấu, là nấu bằng các cái nước khác, lấy nước trong nước hồ, nước lọc, nước gì đó để nấu không bao giờ thành đường được. Mà cái nhà máy đường là nó có mía, mà nấu nước mía nó mới cô động lại, nó thành ra đường thèn, nó thành ra đường thổi, nó thành ra rồi là đường đường đen, rồi thành ra đường cát, đều là phải từ mía mới có thể ra các cái thứ đường. Nếu người tu hành mà không có trao dồi trí tuệ, không bồi dưỡng trí tuệ, không bao giờ thành được bồ đề. Bởi vì cái bồ đề có nghĩa là giác, mà giác có nghĩa là cái trí tuệ tận cùng của trí tuệ. Cái trí tuệ đó là nhận thức cho biết hoàn toàn đúng mà không bao giờ sai. Mà nếu không trí tuệ thì làm sao thành Phật? Cho nên cái chuyện tu hành đây là dựa vào nhân tư mà lấy cái quả thật tính của mình. Chứ không có khoe khoang, không có sốt ruột, càng không được kiêu căng ngạo mạn gì hết. Chuyện đó là cái chuyện mà mình trở về với cái bản chất tịnh minh của mình, chứ không phải là bởi cái gì khác. Mọi người mà nếu có được thành vô thượng bồ đề là cái người đó cũng trở về với cái tu chính Phật, cái bản chất tịnh minh gốc gác của mình. Thì tại sao lại mình cho là mình là cao, mình là tự kiêu tự đại tự hào là sao? Vì vậy cái đó là cái chuyện tu hành của đạo Phật đơn giản vô cùng. Mà nếu là nhân vừa khoa học thì nó là một cái môn học ở trong nhiều cái môn khoa học. Đây là cái môn khoa học để mà học làm Phật, chứ không có chuyện con đường vu vơ vũ vật được. Vì vậy cái vấn đề này là cái do hai này hồi nãy nè, mà đạo hữu Tâm An nó nói bây giờ thì đưa con đem đưa ra ngoài cái chỗ kia là bước cầu cái gì bước mà không được. Bớt với cái người mà người ta hình thân bất nhã ba la mật đa, người ta mới là hiểu được cái thánh đường mà không có cần là tên tuổi gì cả, không cần cầu nguyện gì, không cần duy tâm gì hết thì được. Nhưng mà biết đâu là những điều ta mới phát tâm ta chưa hiểu được cái lý đó, thế thì là phải tự ta người ta đưa ra là người ta nuôi vô hai ba chục tâm đó, người ta nhờ hai ba chục tâm mới được chứ. Chứ còn nặng là mà không có như hai ba chục tâm thì là người ta đâu có chịu. Vì vậy cho nên là nói được thì cũng được mà lại không được. Bớt với cái người mà đạo lý thật cao, còn nếu là cái người ta mới thì phải để cho người ta gỡ gắm và bắt chúng ta vô thì ta mới đạt ý nguyện. Vì vậy cho nên cái này xin nhắc lại là người nào ấy này gỡ lại. Tôi nói như vậy không có ngại, nghĩa là nếu các vị không như tâm gì hết thì cũng đem lại chỗ cái bàn đó, hoặc là cần như tâm thì cũng nên đem lại chỗ cái bàn đó. Nhưng mà theo tôi á thì là cái vị cái cúng mà không cần duy tâm đó là cái người mà cái bằng nắm được cái ý tứ của Phật. Còn ví dụ như là chưa được như vậy thì duy tâm cũng không có sao. Nhưng mà duy tâm thì là chẳng khác nào là ví dụ như tôi giờ tôi bán nhà con chú lô xô tấm dạ mà tôi duy tâm vô là ông một nhà báo toán nào cao cao kỳ hơn như là cao cao thủ đó, là duy tâm cũng vô được, tôi cúng cho ông chú lô cái giải với mấy chú trùng trơn để với cái sự vinh long với 50.000 này, rồi ông bói rồi ông cầu nguyện cho tôi nữa là có tiền nữa, mỗi ngày tôi được rồi trăm ngàn thì cái đó không bao giờ cái ông đó làm được việc đó đâu. Bởi vì tôi bán như tôi tấm vẽ mà có khí mà ông chưa làm sao mà chú nguyện mà cầu gì đâu. Tỉnh thức giải ngộ là một bước tiến khó hơn thâm ngộ cần có cái quá trình tư duy sâu sắc. Ngộ thì chia ra là tánh thức đó, là không còn mê muội nữa, gọi là ngộ. Thì giai đoạn thứ hai gọi là giải ngộ. Giải ngộ nghĩa là hiểu cái đạo lý nó như vậy. Cái quá trình tu tập nó phải như vậy, và mình nghe cái lý thuyết kinh Phật dạy mình hiểu được, thì gọi là giải ngộ. Nhưng mà cái đó là giống như là mình hiểu kỹ về cái lý thuyết mà mình chưa có thực hành. À, còn mà hiểu kỹ lý thuyết thì tức là giải ngộ rồi, mà mình còn thực hành theo cái lời dạy của Phật, thì lúc bây giờ đó mình mới gọi là thâm ngộ hay là tứ ngộ. Cũng như là cái người mà chưa biết uống cái trà hồi nào cũng giờ không hề nghe, không hề biết. Bây giờ thấy người ta đưa ra cái nước về, nó cái màu hồng về, người ta nói cái này là nước trà uống nó có cái hậu thơm mà nó chất chát, thế là nghe như vậy biết rồi. Đó là bây giờ biết được cái màu sắc của nước trà, và nghe được cái vị và cái hương của nước trà, mà chỉ nghe nói thôi mà chưa có uống. Thế là cái chung mà nào mà mình uống được cái trà đó, thì vừa sắc mình đã biết, vừa hương mình đã biết, mà cái độ ấm lạnh của nó mình cũng biết nữa. Thế thì lúc bây giờ đó là giữ cho mình chứng ngộ. Chứng ngộ tức là vừa từ ngộ đi tới chỗ giải ngộ, đi tới chỗ thâm ngộ, đi tới chỗ chứng ngộ. Vì vậy cho nên là trong đa số những cái người tự tại gia bà con ta học hành đó, thì là cái phần là giải ngộ là tôi nói nhiều nhất, rồi cái phần thâm ngộ là lớn hơn một mớ, rồi cái phần mà tứ ngộ đó thì là lớn hơn nữa. Tứ ngộ nó còn chia ra từ thấp tới cao. Tôi nghe là giờ sao tôi nhớ phải nói là có tứ ngộ, chẳng qua là tính thấp và tính cao. Vì có tính ngộ cho nên là khi mà các Phật tử đi nghe chung về rồi, là cái bữa đó cái tâm hồn nó có thoải mái hơn, nó có nhẹ nhàng hơn, và bắt đầu từ đó đời sống của mình là mình có chuyển biến và cải tạo cái nếp sống trong cái gia đình của mình, nó có cái phần nghĩa là cởi mở an lạc hơn. Thế đời đó là tính ngộ rồi đó. Tuy nhiên là cái tính ngộ mà đạt tới cái chỗ hữu thượng là gọi là vô thượng là khác nữa. Vô thượng là nghe cái tôn mới là vô thượng. Còn như bình thường là từ tu đà hoàm, tu đà hàm, a la hàm, a la hớn, thanh văn nguyên giác đều là có mức độ, chứ cũng là chứng ngộ đó. Cho đến khi nào chứng ngộ thì mới đạt cái mục đích của người từ tầm tu giải thoát. Ông A Nan nghe pháp đến đây đã thâm ngộ, ông nhận rõ Như Lai bàn bản thể từng phía hết cõi nước của chư Phật mười phương. Tôi nhắc là ngày xuống một đường nữa nha, cái chữ Như Lai Tàng đó là nhớ chữ tàng cũng như là cái kho đó, tức là chỉ cho cái vũ trụ mà ở thế gian gọi là cái vũ trụ đó. Chữ tàng đây là chỉ cho một cái kho, cái tổng thể mà nó từng trước không còn cái gì sót ở ngoài, là nó gọi là tàng. Mình nhớ rằng là cái từng trước này là cái bằng bất nhị, nghĩa là không còn cái chỗ nào ngoài nữa, gọi là tàn. Còn chữ Như Lai tức là ở trong cái một cái nhân duyên, cái tình duyên thì nó sanh khởi ra thiên hình dạng tạng, gọi là lai. Mà khi mà nó trở về với cái thiên hình dạng tạng, dạng phóng sanh ra đó, khi mà nó sanh rồi nó trụ rồi nó diệt thì nó trở về cái bản thể của nó, gọi là như. Thành ra chữ như có nghĩa là bản thể của hiện tượng dạng pháp, chữ lai có nghĩa là hiện tượng dạng pháp. À, thế thì là từ bản thể bất biến của hiện tượng dạng pháp, cái nguyên thể nó sanh ra cái hiện tượng từ nguyên là sự mà hiện tượng. Rồi sự mà hiện tượng khi mà cái nhân duyên nó tan rã rồi, nó quay về với cái nguyên lực mà sinh trụ dụng vượt cái đó là, thì nó vượt rồi nó trở về với cái bản thể là như. Mà nó như vậy đó. Ở đây là tức là đã về thiên hiệu của cái bản thể của nó. Thì cái chữ đó là học cái chữ như vậy đó. Rồi là không có làm lại Như Lai Bàn mà đây là cái gì có hiểu không? Tức là chỉ có cái vũ trụ bao la mà nó có nào là đường, nào là dốc, nào là núi, sông cỏ cây qua đó tất cả mọi thứ cho mày. Tự nhiên vậy và cái nhân viên đó khi mà nó qua cái quá trình sinh tụ dụng việc của nó, qua cái quá trình thành tụ quả trong của nó, rồi thì nó trở về với cái bản thể của nó. Giống y như là về cái bản thể nước thẳng lặng, xong là sống lên, sống nhỏ bọt, sống ngoài bóng bóng bọt, thậm chí những cụm nước cao, sống thành vô lập. Sống đời nha, đó là tự nhiên đó. Nhưng mà cái trình qua cái cơn đó rồi á, thì nó trở về với bản thể nước thẳng lặng của nó ở dưới biển. À, nhớ chữ đó là trên sông là nghe chữ như là tàn tưởng rồi nó khó lắm đó, thì là không có hại đâu. Nghe là tàn tử nó không có vô minh. Nó là cái toàn thể tâm sáng bản nguyên thanh tịnh. À, mấy cái chữ này mà nếu mà suy cho cái chữ đó thì nó thấy. Nó như là tàn bản thể tử nó không có vô minh vậy đó. Nó chân ra cái nào là nó chân cái tấm nó như vậy là như vậy, cái tướng nó như vậy là như vậy, thể như vậy là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không có vô minh. Thế mà cái qua này nó có biết ai đâu, mà nó có biết ai đâu, mà nó cũng chẳng nói nó tốt, nó đẹp, mà nó cũng chẳng nói nó là xấu. Thế mà cái vô minh là khi mà có người mà cái lực căn của mình á, mà mình không được vững nó ra nhìn cái bông này á, rồi mình thấy nó đẹp, rồi cái mùi nó thơm, rồi mình thích, rồi mình cải cọ về cái tên của nó, rồi mình muốn lấy nó, hoặc là muốn bỏ nó, hoặc muốn che nó, muốn thương nó, phải không? Chính cái dùm hôm đó, cái biến kế chấp đó mà nó thành ra các cái thứ khổ đó, chứ còn vạn pháp ở trên cõi đời này không có cái nào là nguyên nhân của khổ. Cái chỗ này là trong điển đại thừa mà mà chỉ dạy chỗ đó vô cùng độc đáo. Vì lẽ đó cho nên khi mà Đức Phật mà thành vô thượng Bồ Đề rồi là các vị nhớ rằng là trên đời này không hề cần bỏ bất cứ một cái món gì, và món đó gọi là ô uế nhất, gọi là xấu xa nhất đối với người thường. Nhưng mà Như Lai không có, Như Lai nhìn nó như thế không có động, gọi là bất động. Cũng như là có Phật tử nãy mới hỏi tôi về cái từ mà Phật an xuất là Phật gì, thì an xuất tức là bất động Như Lai, Đức Phật tên là Phật bất động.
Cần phải lập hơn ngay ở cái chỗ đó để mà hòa hợp thế này.
không cần. Mặc dù tổng cha không phải ở chỗ làm gì đi, không cần ở chỗ đó, hiện giờ là bên đó. Những cái chỗ đó nó mấy ngày năm nay nhưng vẫn vừa giá bài này, ứng như các chỗ khác. Thậm chí mấy quan sơ nó tiêu đều, đồng khô bỏ trắng. Cho nên là với tôi em là Phật, hết với tàn thân tôi xuống lên, ở đâu cũng có Phật. Mà các vị học Phật như vậy là các chuyện mấy là hiểu được Phật ở nhà. Ở đâu cũng có Phật hết. Mà không có thời gian nào, không có không gian nào là không có Phật. Làm việc ở trong chỗ sáng Phật cũng thấy cũng biết, mà làm những cái việc mà nếu mà tội lỗi ở trong cái chỗ tối tâm không mất thành giới chủ Phật cũng biết. Bởi vì Phật đó tức là cái Như Lai tàn bản, Như Lai tàn tâm của mình. Cho nên là tôi nói điều này nữa là các vị lý nè, các vị cần gì mà phải liên tâm nè, khi mà làm việc làm phải liên tâm, bây giờ phải làm số để đọc đọc tôi. Phải đọc là Phật mới biết à, còn nếu mà không đọc là Phật không biết à. Nếu mà không đọc Phật không biết thì tôi lại gì có chút tiền để cho mấy ông này làm trước. Nếu là tôi làm tội tôi đâu có nên tình trước rồi nè. Có phải vậy không ạ? Nếu mà không đọc tới mà chư Phật không biết thì tôi làm những cái điều tội lỗi tôi không hề từng thấy ra hết. Thế là tôi thành của Phật tôi không biết gì. Thì giải gì mà tôi mới bỏ tiền ra tôi nhờ mấy ông làm thế để đọc cho Phật mới nghe. Do cái chỗ đó đó cho nên là cái chuyện mà nói về cái hình thức tôn giáo phương tiện thì các vị làm cái gì làm tôi có nói nha. Nhưng mà nếu mà những người học đạo mà lâu năm là phải dứt khoát hiểu được cái đạo đó. Mình làm hết mình không có tôn giáo gì với ai hết á, mà mình đang sợ tội đây. Như vậy có nghĩa là không có làm thế hoặc trời thần thánh gì đó đã biết rồi chứ gì. Cho nên mình mới sợ nè, mình mới sợ mình mới đem tiền cúng nè. Mà đem tiền cúng Phật mới biết, còn mình không đem tiền cúng Phật không biết, không được nữa Phật không biết thì ví dụ nữa ra tôi làm tội tôi không hề có tâu ra hết. Thế được chuyện gì mà phải sợ tội chứ. Nhưng mà làm tội không tâu ra hết mà mình vẫn sợ tội là mình biết rằng nghĩa là không làm xấu, không tâu lỗi gì hết, không nhờ ai đâu hết mà vẫn có tội. Cái đó là cái đạo lý nhân quả, cái bằng hành tàn hư thật tự gia tư mà quả phúc nhân do tránh mắng thì là vậy. Cái gì làm thế làm ác, làm tội làm phước tự mình biết. Còn cái do quả và phúc cũng từ nơi cái chỗ mình làm thế làm ác làm quả làm phúc đó, chứ không cần hỏi ai, không cần nhờ ai. Cho nên cái chỗ này là tôi nói là tôi sợ và tôi muốn là các phật tử mà chưa đạt được cái đó là các vị còn chưa dứt khoát được cái chỗ đó là các vị là chưa được cái quả tu đầu hoàng đâu. Các vị còn tà kiến, thành ra phải dứt khoát được cái chỗ đó là mới dứt được tà kiến thì mới có thể được quả tu đầu hoàng. Nói là nói như vậy đó là học đạo. Còn như cái nghi lễ của tôn giáo cho bằng xưa tập tục lâu đời thì các vị tự nhiên mà làm cho nó vui nhà vui cửa cho nó ấm cúng thì cái chuyện đó tôi không có nói. Cái chuyện đó người thương là làm như vậy mà nó được an tâm trong gia đình, trong thân thuộc, bởi vì không phải người nào cũng hiểu đạo sâu hết như mình. Cho nên là giá như là một mình hiểu hai ba người hiểu trong gia đình, mà giờ bà con mình có 20 người ta chưa hiểu thì mình phải tự thuận với người ta làm cho nó qua đi cho rồi. Rồi nếu mà lúc nào mình cách nghĩa được, mình động viên được, người ta hiểu được tính mắt thì tốt, mà không cảnh từ từ cho người ta, chứ mà cãi rồi rất là hư, cãi là mất lòng. Thành ra cái trách nhiệm mà tôi cho rằng là trách nhiệm tôi phải nói là tôi nói thật với đại chúng. Nhưng mà cách đi làm thì tôi cũng không có trách gì hết. Bởi vì cái vai trò mà truyền bá chánh pháp của giáo hội Phật giáo Việt Nam ta quá hết gì. Mà quá hết cái thành phố của mình là 4-5 triệu người, mà cái người mà đi giảng mà nói cho nó thật kỹ, cho nó thật rõ thì là được mấy người, thì làm sao mà cung cấp được. Và nói chi cả nước thì là năm Phật tử quá chừng, mà giảng sư thì là nếu như đến lại đầu ngón tay thì làm sao mà truyền bá cho Phật tử hướng được. Cho nên cái chuyện mà ta còn làm nó chưa đúng đạo Phật rồi, cũng phải là cái chuyện tội lỗi của Phật tử, cũng phải là cái đáng chấp của Phật tử. Mà bây giờ là tôi còn nói được cái trách nhiệm ngày nào là tôi phải nói hết những cái của tôi để tôi cúng dường cho Phật và cúng dường cho tất cả.
Tôi tưởng là nó được, chúng ta được, mạnh được.
Người đã thể mạnh thức tâm tu hành thì ai cũng hy vọng Ngài công viên quả mãn, nhưng hy vọng mà không được cầu khấn văn sinh, hãy dựa vào sự thức tâm, hãy dựa vào sự thức tâm và nhân tư của mình mà đón biết cái quả sở chúng của mình. Đoạn này đại chúng để ý rồi, phải để ý cái này chữ nó mới được. Còn mình nó chỉ tu với ông anh thừa mà mình hy vọng mình cũng được cái miếng bàn ở đâu như cảnh giới nào đó, là các vị đã lạc vào cái nó gọi là vô thức giới, tức là các vị mà dùng cái tư tưởng mà tưởng tượng gì là nó thành cái vọng tưởng, cái quan đường, cái mê tín không có hiện thực. Nếu mình tu thiên thừa mà mình hy vọng mà mình sanh về cho mình nữa thì mình thành cái sanh về cái cõi Phật nào đó cùng với các chư Phật ở chung, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, đó là mình đã đi lạc vào cái cho mình vô thức giới, trong cái thế giới vô hình siêu nhiên trừ tưởng mà không bao giờ có thật. Vì vậy cho nên là dứt khoát là phải dựa trên nhân tu của mình mà đón nhận về cái quả chứng của mình, không đơn giản hơn. Vì cái tối này cho nên tôi phải thưa cái đại chúng này, tại sao mà các cái ông Bồ Tát ổng gian người cái tới cái mức mà cái bằng ổng không cầu thành Phật, mà trong kinh gọi là nguyện đắc cái nguyện trên mình lưỡi hơn khổ nguyện tội trước tất tư từ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nghĩa là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nghĩa là đời nay làm đạo Bồ Tát mà không cầu thành Phật mà. Tại sao các ông gian như thế? Tôi đã từng nghĩ rồi. Bởi vì các vị mà nếu mà có muốn cầu thành Phật liền cũng không cầu được, mà làm Bồ Tát đạo là giống như là bây giờ mỗi một năm vậy đó, mình tích lũy thêm được 10 triệu, chứ 10 triệu thì đến đâu là tỷ phú được, mà có muốn tỷ phú cũng không được. Thế thì là 10 năm sau chỉ khó làm lụng nữa, cứ làm lụng để tích lũy thêm 10 triệu nữa, rồi 10 năm sau nữa cứ làm lụng chuyên năm cần tù vậy, tích lũy thêm 10 triệu nữa, cứ như thế mà lâu ngày, phải lâu ngày lâu tháng thì nó mới thành cái số vốn mà thành tỷ phú như được chứ. Vì Bồ Tát người ta có cái trí tuệ, người ta biết là dựa cho cái nhân tố của người ta mà có cáo biết được cái quản chúng, vì vậy mà có cầu mà thành Phật chắc cũng không được. Cho nên cứ làm Bồ Tát đạo để mà tích lũy thêm cái phước đức, cái trí tuệ của mình, cho tới mà chúng nó đầy đủ rồi, đầy đủ 1 tỷ thì là mới gọi là cái người tỷ phú được. Còn bây giờ mình đi bán xôi, mình đi bán chè, mình đi bán mỗi bữa giống tàu hủ, tàu hủ con chín lô con hào thôi thì là 40 ngàn là đủ xây sở trong nhà, mà mình đòi là tỷ phú, là tỷ phú thì sao? Vì vậy mà Bồ Tát nghe giống như là can trường lắm vậy đó. Chứ sự thật là do trí tuệ của Bồ Tát, Bồ Tát thâm nhập tinh tạng trí tuệ Ngài, biết rằng mình bán tàu hủ là ngày là 40, chứ đòi tỷ phú đâu cho được. Rồi bảo rằng như là tôi bán ngày mai thì tôi thôi, tôi không bán nữa mà tôi trở thành tỷ phú. Không có được. Phải bán chứ, phải bán tích lũy thêm thì mới thành tỷ phú mới được. Cho nên Bồ Tát ở hoài làm công việc hoài, làm để mà mỗi ngày mỗi tích lũy. Đấy, tôi niệm kỹ rõ ràng đúng quy luật như vậy. Cho nên là các vị mà đọc lại, tôi đang viết cái bộ Pháp Hoa nha, Pháp Hoa là nhắc lại kỹ thật đẹp, tinh lạc. Cái gì là hết mà cả như Vũ Lô Na mà thuyết pháp từ chính đến cái Phật tướng mà ông cũng không cầu thành Phật được là đã sao? Ông đâu có phải quê mùa gì mà ông làm như Lai cho nó trước. Nhưng mà mình có muốn thành Phật cũng chưa được, bởi vì cái người A-la-hán là giúp được kiếm tư hoạch, nhưng mà cái tầng sao vẫn có còn. Còn các vị Bồ Tát nhiều vô số vô lượng cúng Phật, làm Phật dễ nhiều lắm, nhưng mà các vị cũng không thành Phật được là tại sao? Là tại vì Ngài còn, các Bồ Tát là còn cho bằng cái sanh tướng vô minh, cho gọi là vô minh hoặc. Chứ không phải các ngài gian gì cả, cũng không phải các ngài tốt với ai. Nhưng mà có cái điều là mỗi ngày tích lũy có 40 là bán ký một tàu đậu hủ, ký lô, ký vẹt, mà đòi làm tỷ phú thì liền là không được. Cho nên là thôi là ngày nay bán, ngày mai bán, ngày mốt bán, bữa kia bán để dành vậy, để dành thêm lên cái vốn. Vậy thôi, rất là cụ thể. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, không sai. Vì vậy cho nên là cả bây giờ tôi nói thật các vị là chưa bao giờ tôi có có cái mộng mà tôi đòi thành thật hết. Tôi có đòi không được mà. Nhưng mà theo tôi biết là đời sau tôi cũng làm pháp sư nữa. Là người ta không giống mà tôi chồng là giống giáo, người ta ra giáo chứ. Cái điều đó là cái điều phản thôi. Cũng như là tôi tin rằng trước trước là tôi đã nhiều đời tôi cũng có học là mình vừa rồi. Cho nên từ đây là trong cái lúc mà tôi đi xuất gia đó là hai một cái giai đoạn mà nghĩa là cái thời đại vô cùng khó khăn. Một là đi theo Việt Minh để cứu nước, hai là đi lính đầu đỏ để cho tay để mà cũng có lương ăn và đi bắt gà bắt vịt rồi này kia cũng không ai dám tự nữ vậy trơn. Nhưng mà bây giờ đi ăn đường đó mình thấy rằng là bản chất của mình nghĩa là năng khiếu của mình không có khả năng yêu nước thì muốn đi. Nhưng mà coi như làm không được, bởi vì làm nó cũng khó, nghĩa là phải thẳng tay trừng trị với ai gọi là cái người Việt Nam mà phải thẳng tay trừng trị. Mà giờ bảo mình trừng trị thì mình không dám. Còn đi đến đầu đỏ mà để đem về mà bắn giết bà con này đốt nhà đốt cửa mình nên đều như vậy mình làm không được. Thế là chúng ta có cách lợi như là đi chùa thôi. cho nên là những câu này là tôi nhắc những câu này nè, là phải nói rằng là cái người mà nó có cái chuẩn tấm đại thừa đọc những cái đoạn này là thấy thú vị lắm. À, có tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công duyên quả mãn, nhưng hy vọng mà không được cầu thánh đáng kính, hãy dựa vào sự quyết tâm và cái nhân tu của mình mà đoán biết cái quả sở chính của mình. Tôi đang hối lậu các chút từ cái ý chí thật thà tu tập thì không thể thành quả vô thượng như lai. Dựa trên cái thể tính tịnh minh mà tu sống đúng sống hợp thì không hy vọng khỏi cầu sinh mà vô thượng bồ đề tự hiện. Cũng giống như nếu tâm thì tâm hiện, là người nào khỏi lãng phí hơi sức để mà mang máy ông tâm à, nếu tâm mà tâm hiện à, người nào đào ao, có đào ao mà đào ao mà nước mình trong đứng lặng mà trong người tâm hiện khỏi cần gian giới ông tâm. Tôi là thương quan hữu thủy quân lãng lý vô minh, lãng lý thương. À, giờ tôi mới ngàn con sông đi nữa, mà nếu con sông có nước sông rồi thì là ngàn ngàn con sông đó có tâm hiện đủ lắm. Muôn dặm, muôn dặm, muôn dặm trời, mà chỗ nào không có mây là muôn dặm trời, là muôn dặm trời xanh. Bất cứ bao nhiêu tâm của bao nhiêu người, thể tâm đó mà thanh tịnh thì Phật A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật đã hiện vào trong cái tâm đó là Phật mà. Ở thì nãy luôn nói cho là cái tâm Phật nó hiện ra. Ở thì mình ở đây
là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, trong
học hiện tại là nghe đó. Thì người ta nhìn cái thế giới, không cái thế giới nào là thế giới thương tâm. Mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó từng từng nguyên khởi. Từng từng nguyên khởi đó là không có ngàn hóa. Thế thì đó, gọi là tâm. Ở đây gọi là tâm. Thì đây là thế giới chỗ này. Thế giới chỗ này gọi là tâm. Nhưng mà thực thật không phải là tâm. Mà là đúng là có cái thế giới này mà thì đây nó lại là tâm rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ là gọi là tây phương cực lạc, mà tới nó cực lạc ở địa phương tây với là cực lạnh đó, là nó thuộc địa phương cực lạnh, cho nó không phải là cái nghĩa hướng đó chứ cái. Còn nếu nói cụ thể thì sáng hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng này, thì mặt trời mọc lên rất là ba sao. Nhưng mà chỉ trên cái đất này thôi, thì lúc bây giờ mặt trời
đây, nó rất là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái đức Phật Di Đà mà ở Tây Phương để rẽ đánh tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như tôi vừa nói nó không có. Tây Phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn nên là cái vũ trụ bao la vô tận này thì ta không có tâm. Nghĩa là tất cả là hành tinh, định tinh, nghĩa là tương quan, tương nhiên ra mà xây dựng, nghĩa là tức mà là. Không trên, không dưới, không nam, không bắc, không đông, không. Không tay gì nó quay mà. Nó tương quan, tương nhiên ra mà tất cả có đều là quay. Rồi nó cùng có một sức hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cho nó không tay được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nữa thì có chơi cái mày này. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên miệng lần này tôi nuốt ra mà mình khỏi rồi. Khỏi thì ba hộp đậu nó cứ nó tung 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 lên, nó tồn tại ở trên giữa tất cái miệng mình cỡ một tấc. Mà nó lăn tròn, nó tồn tại ở trên cái tấc mình nó lăn tròn mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó mà.
Không còn nghĩa là lực tâm lực,
vọng pháp vô lưu của tội, không còn thập tiền thập thử đức tích thành hữu lậu thiên, đúng không? Thì là cảm giác Cực Lạc nó ở trên mặt đất này. Đó là chung lưỡi bữa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là vui mũi người ta á, nơi vật người ta mà chữ mà bên kia Cực Lạc nói cái chữ đó đó ha, là nói chữ ngàn đời muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tôi là gì, mà những người đệ tử mình nó cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là dễ đến tâm hành bên kia nó với một cách siêu hình, một cách quan hệ nguyên chỉnh. Sao tôi nghĩ là thật tâm nói như thế đó.
Thank you.